thứ tư sau Chúa Nhật 18 thường niên. Bài đọc năm chặn. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia. Jeremia chương 31 từ câu 1 đến hết câu 7. Thời bấy giờ, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel, và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này, đám dân thoát cảnh gươm đau đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi, ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lời, vì có ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn, đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này, reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân, nào loan tin ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên.
Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa và loan đi các đạo xa vời, rằng Đấng đã phân tan Israel, cùng chim người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên.
Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-ôn, lũ lượt kéo nhau về hương ân lộc Chúa.
Chúa canh giữ chúng ta như một tử canh giữ đàn chiên.
Yêu nữ bây giờ vui nhảy múa, trẻ già cùng mơ hồi tưng bừng. Chúa phán tan tóc khó, ta biến thành hoan hỷ, và sau cánh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng.
Chúa canh giữ chúng ta như ông thờ canh giữ đàn chiên. Alleluia, Alleluia. Vì ngôi sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viên thăm dân người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 15 từ câu 21 đến hết câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà xứ Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa cùng người rằng: lạy ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ cho con. Bà ấy nói: thưa ngài, đúng như thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn của chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái của bà được lành mạnh.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Trước khi chúng ta tìm hiểu giáo huấn qua các bài đọc mới được nghe, thì có hai điểm cần phải được giải thích trước. Trước nhất là tại sao Đức Giêsu lại nói với người phụ nữ miền Canaan, bà này ngoại giáo, bà ấy xin Đức Giêsu cứu con bà ấy thoát khỏi tay quỷ. Ngài lại nằm lơ, bà ấy nói riết thì ngài lại trả lời xem ra rất là phũ phàng: đừng lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Tại sao ngài lại bảo bà ấy là chó con? Điều thứ hai là Chúa Giêsu là đấng cứu độ muôn dân, vậy mà Đức Giêsu lại nói với cái người cứ năn nỉ xin cứu con bà, và cả các môn đệ cũng đến thưa bà thầy cho bà ấy về đi. Bài nếu đéo đằng sau ngài nói rằng: tôi chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Sai đến với chiên lạc nhà Israel nghĩa là sao? Chỉ được sai đến như vậy, ngài không được sai đến với toàn thể thế giới này sao? Trở lại cái thắc mắc thứ nhất, tại sao Đức Giêsu gọi người phụ nữ ngoại giáo thành miền Canaan là chó con? Là vì Do Thái họ tự hào là Thiên Chúa là cha của họ, họ mới là con. Còn dân ngoại đó thì như chó trong nhà thôi. Tức là trong một gia đình người ta có chẳng những con cái mà người ta còn nuôi cả chó nữa, thì dĩ nhiên chủ nhà phải quý con, chó cũng quý, nhưng mà con thì quý hơn. Điều đó Do Thái tự hào là chỉ có người Do Thái mới được chú quý nhé, còn dân ngoài thì chú cũng thương đấy, nhưng mà như chó thôi, trong nhà thôi. Cái từ mà người Do Thái gọi ở dân ngoại là chó thì Hy Lạp là kuon. Kuon là chó. Thế nhưng mà Đức Giêsu không dùng cái từ kuon nói với bà này, mà ngài nói là không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con, cho đàn chó con. Chó con không phải là kuon, mà chó con là Cunarion. Khác nhau. Cunarion là lũ chó con. Thế thì trong chó trong nhà người ta cũng đã quý nó, mà chó con thì quý hơn. Như thế Chúa Giêsu không có ý nhục mà bà này, mà ngài nói kiểu của người Do Thái, nhưng vẫn quý cái người phụ nữ này hơn những người Do Thái khác, coi rẻ người ngoại giáo. Người Do Thái coi ngoại giáo rẻ lắm, cái bọn nó chả có kỹ lâu nào đấy, chả có giá trị gì trước mặt Chúa đâu.
có chăng là như giọt nước bám miệng thùng, hoặc như hạt bụi bám bàn cân. Trời ơi, giọt nước bám miệng thùng thì ai mà quan tâm, ai mà kể đến. Nó còn là nó rớt thì ai mà để ý. Hay là cái hạt bụi nó bám vào bàn cân, đâu có thêm làm nên cái cân đâu mà phải lo thổi nó đi. Đó, Isaiah chương 40 câu 10 câu 7, người cho thấy con dân ngoại thường lắm, như giọt nước bám miệng thùng, như hạt bụi bám bàn cân thôi. Giọt hai mới là có kilo, có giá trị. Đó. Cũng như Việt Nam người ta bảo, đàn bà đâu có ăn thua gì đâu, ông mới là quan trọng chứ. Nhất nam viết hữu, mười nữ năm của then. Một người nam đã kể là số một năm của oan rồi, trai có giá gì, phụ nữ đâu có giá gì đâu, mười người phụ nữ không sánh bằng một người con trai. Trai đấy, quan niệm của người Việt Nam khinh dễ phụ nữ như vậy thì do thái họ khinh dễ người ngoại như vậy đấy. Nhưng mà đó là cái kiểu nói của Việt Nam trước mặt Chúa, thì phụ nữ hay đàn ông cũng giống nhau. Mà trong Kinh Thánh thì những người mà cô thế cô thân, những người mà bị người ta khinh dễ thì Chúa đã ưu ái, người ta coi thường Chúa ưu ái phụ nữ lắm. Cứ đọc Kinh Thánh mà xem. Thì đó là cái giải đáp thứ nhất tại sao Chúa gọi cái người ngoại giáo đó là đàn cho con. Thứ hai, tại sao Đức Giêsu lại nói là tôi chỉ được sai đến với chi lạc nhảy xòe. Chúng ta biết ý định ngàn đời của Thiên Chúa là để cho thế gian này được cứu độ, thì Chúa chọn một cái dân tộc, đó là giọng Thái, để ơn cứu độ bắt đầu được ban cho giọng Thái, và từ giọng Thái sẽ bung ra khắp thế giới này. Ngồi bên bờ giếng Gia-cóp, Đức Giêsu khát nước, xin chị này một miếng nước giếng. Chị không thèm nói chuyện, chị bảo ông thì thờ Chúa ở Jerusalem, tôi thờ Chúa ở Gerizim, không nói chuyện với nhau được. Thế thì Chúa mới nói là nè chị, nếu chị biết tôi là ai chị phải xin tôi vì ơn cứu độ phát xuất từ Giáo Thái. Doan chương 4:22, ơn cứu độ phát xuất từ Giáo Thái. Bởi thế mà ngôn sứ Zacharia chương 8 câu 23 nói rằng 10 người đàn ông trên thế giới bám lấy một người Giu-đa mà nói rằng cho tôi theo anh với, bởi vì tôi biết Chúa ở với anh. 10 người tức là tất cả, cả những người hùng mạnh nhất là đàn ông, cả những người có giá trị nhất trên đời là đàn ông, cũng phải bám lấy một người Do Thái mà nói cho tôi theo với, bởi vì tôi biết Chúa ở cùng anh. Đó, rõ ràng từ Do Thái phát xuất ơn cứu độ. Người Do Thái được cái phúc này là nhờ đức tin của ông Abraham, khi Chúa bảo ông ấy đưa con một duy nhất sắc tế dâng cho Ngài, ông ngoan ngoãn ông làm theo, vì đức tin và lòng mến của Abraham đó mà Chúa chúc lành cho tổ phụ Abraham và cả dòng giống của họ. Ở sáng thế chương 22 đọc đọc từ câu 1 câu 18, Chúa nói rằng mọi dân tộc sẽ lấy tên ngươi mà cầu phước cho nhau. Đó, tức là ý của Chúa là người Do Thái phải thuộc về Chúa trước, phải được cứu độ trước, rồi từ đó thế giới được lôi kéo theo. Thế nhưng mà Do Thái Israel đã bị lạc đức tin. Đấy, cho nói vì lạc đức tin cho nên kể Ngài mới nói rằng tôi chỉ được sai đến với chi lạc như Israel. Họ lạc đức tin vì hai lý do. Lý do chính trị, tức là thời vua Salomon, ông đã lấy nhiều vợ ngoại giáo và chiều theo các bà vợ ngoại giáo xây chùa miếu cho các bài thờ ngẫu thần. Cả vua cũng đến theo ý các bài đến bái lệ thắp nhang thắp hương các ngẫu thần đó. Thế Chúa giận lắm, Chúa để cho ông Giê-rô-bam lôi kéo 10 chi họ về phía bắc lập vương quốc Israel, còn 2 chi họ nữa còn lại ở miền nam vương quốc Giu-đa. Khi mà 10 chi họ kéo nhau về phía bắc, trong đó có chi họ Ephraim ở miền trung nước Do Thái, họ đã xây đền thờ để mà tế con bò ở núi Garizim. Lẽ ra những người Do Thái cùng dòng tộc với Abraham chỉ có một đức tin là thờ Chúa ở Jerusalem, miền nam nước Do Thái. Mà bây giờ vì lý do chính trị không muốn cho những người ở phía bắc mời chị họ xuống miền nam nữa, cho nên xây đền thờ ở Garizim. Như vậy là lạc đạo, lạc đức tin. Rồi lý do tín lý là Israel, những người Do Thái cứ tin rằng giữ luật Môi-se là công trình, là tuyệt vời rồi, là được Chúa thương rồi. Phao-lô, một biệt phái cũng say mê luật Môi-se, khi đã được thuộc về Chúa Kitô rồi, ông phải ngộ ra là không phải, không phải cứ giữ luật mà công chính. Cho nên ông phản đối những người tin giữ luật là công chính. Ông ấy nói trong thư Galat chương 3 câu 22 đến 24: có gì mà phải hãnh diện tin vào luật, tin vào Kinh Thánh cho lắm đâu. Kinh Thánh vẫn giam chúng ta trong tội. Kinh Thánh là luật chọn hảo nhất, luật nào cũng nhằm dạy chúng ta hai điều: điều này xấu chớ có vấp phạm, điều này tốt phải thi hành. Hai cái tiêu chuẩn của luật ấy, của Kinh Thánh, không ai chu toàn được. Không ai nói là mọi điều cấm tôi chạy hết, không ai nói là mọi điều tốt tôi làm chu đáo. Đấy mà không đưa Kinh Thánh, không đưa luật vào cuộc sống thì còn tồi tệ hơn nữa, nó ở trong cái ngõ quẩn. Vì thế mà Phao-lô nói là Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Và ông nói tiếp, Kinh Thánh chỉ có như giá trị như một quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất. Chỉ đến gặp Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất, Ngài cứu chúng ta qua hy tế của Ngài. Mà cái người phụ nữ miền Samari nói chuyện với Đức Giê-xu bởi Đức Gia-cóp thì chỉ nói là cứ thờ Thiên Chúa ở Garizim, chứ còn các ông thì thờ Thiên Chúa ở Jerusalem, không có đâu. Đức Giê-xu bảo: này chị ơi, đã đến giờ nha, thờ Thiên Chúa ở Garizim chẳng có giá trị gì đâu, kể cả những kẻ thờ Thiên Chúa ở Jerusalem cũng chẳng tích lợi gì đâu. Mà người thờ Thiên Chúa đích thực là thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ ưa chuộng những người thờ phượng Ngài như vậy. Đây, Đức Giê-xu nói với cái người phụ nữ là thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Gioan chương 4 câu 22 23: thế nào là thờ Chúa Cha trong thần khí và sự thật? Thần khí là lời Thiên Chúa, Gioan chương 6 câu 63. Sự thật là chính Chúa Giê-xu, Gioan 14 câu 6. tôi là đường và là sự thật. Đó. Như vậy thờ Thiên Chúa trong thần ký sự thật là thờ Thiên Chúa bởi lời của Chúa Giêsu, bởi chính Chúa Giêsu. Đó là hai phần của thánh lễ. Thánh lễ có lời Chúa, có chính Chúa Giêsu và bản tiệc đấy. Đấy. Thế nên Chúa muốn là mọi người phải thờ Thiên Chúa trong nghi tế của Ngài mới không lạc đức tin. Còn những người Do Thái Israel tuy được Chúa tín nhiệm dùng họ để đem ơn cứu độ cho thế giới, nhưng mà họ lạc đức tin. Lạc đức tin là thờ bò ở miền Bắc. Lạc đức tin là tin rằng cứ tin vào luật Chúa, giữ luật Chúa là được cứu độ. Không, không thờ Chúa ở đâu, không tin luật Chúa, mà tin vào Chúa Giêsu hàng ngày được hiệp dâng thánh lễ với Ngài là cách thờ phượng Chúa Cha hài lòng và được Chúa Cha nhận lời. Nên tôi nhắc lại lời Đức Giêsu nói với người phụ nữ miền Samaria này: không đã đến giờ mà là ngay bây giờ, trong thời hiện tại lúc này đây, chứ không phải ngày mai, đến giờ mà ngay bây giờ, kẻ thờ Thiên Chúa đích thực phải thờ Ngài trong thần khí và sự thật. Và Chúa Cha chỉ ưa chuộng những người thờ phượng Ngài như thế. Gioan chương 4, 22, 23. Câu đó rất quan trọng. Đó là chúng ta đã giải thích được hai cái thắc mắc. Chúa nói với người ngoại giáo là lũ cho con, và sức mạnh của Chúa là chỉ đến với chiến lạc để xem, để làm cho những người có đạo phải thuộc trọn về Ngài, được ơn cứu độ trước đã, rồi từ đó mà buông ra. Bài tin mừng hôm nay nhấn mạnh chúng ta được cứu độ là do đức tin. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 1:17: người công chính sống bởi đức tin. Theo giáo lý Công giáo dạy, đức tin mà chúng ta được sống dựa vào ba mệnh lực: một là tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất; hai là tin hiệp thông với Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, gọi cách tắt là tín điều các thánh cùng thông công; mệnh lực thứ ba là công đức của chính bản thân mỗi người. Đó, nhớ ba cái đó. Thì đầu tiên là cho Chúa Giêsu, thứ hai là cộng đoàn đức tin Hội Thánh, thứ ba đến bản thân mình. Cái này chúng ta thấy khác đối với Phật giáo. Phật giáo chỉ có cái thứ ba, tức là tự mình phải cố gắng diệt tham sân si. Ngày nào mình diệt hết tham sân si thì mình đạt hạnh phúc, người ta gọi là vào niết bàn. Nhưng mà làm sao tự mình có thể diệt hết được tham sân si? Mà ngồi nghĩ cho kỹ, không biết sao mà người Phật giáo này chủ trương như vậy nhé. Tham nào muốn đấy, mình không muốn thì đâu có làm cái gì đâu. Bây giờ mình giết hết ý muốn nào, không muốn gì hết thì làm sao? Mọi người không muốn gì hết thì làm gì? Thì tham mà không muốn gì hết. Sân si tức là làm ăn nhậu hay là hưởng thụ đó. Người ta không muốn hưởng thụ nữa thì sao? Chỉ có chết thôi. Con sống là ai chẳng muốn ăn ngon, ai chẳng muốn làm việc thành công. Còn chưa hết thì nó mất cái động lực đó. Dĩ nhiên là đừng quá đáng thôi, chứ còn chiến hết không được. Mà nếu mà nói về lĩnh vực luân lý là diệt hết tội lỗi, thua. Nó bảo không có luật nào mà chúng ta trung thành được đâu. Luật cấm điều xấu, ít nhiều vi phạm, luật dạy điều tốt có chu toàn đâu. Cả Phaolô thánh tuyệt vời như vậy mà còn bất lực trước đòi hỏi nên thánh. Điều tốt tôi muốn tôi chẳng làm, điều xấu tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi vào. Đấy thánh Phaolô tuyệt vời lắm mà bất lực trước cái đòi hỏi nên thánh. Vậy tại sao mà người Phật giáo lại tự tin là mình có thể tự mình lo cho mình nên thánh được, tự mình diệt hết tội lỗi được, diệt hết cái xấu được? Đó là giấc mơ thôi, không làm được. Người Công giáo trả lời được không? Nếu mơ như vậy thì đến với Chúa Giêsu. Nếu như vậy thì đọc Kinh Thánh đi, rồi hiểu ý Chúa và đến với Chúa Giêsu. Đấy là đức tin của Công giáo. Khác. Đến với Chúa Giêsu đứng đầu, đọc Kinh Thánh thứ nhì, rồi cố gắng làm việc tốt theo khả năng của mình thứ ba mà. Nhưng mà chúng ta đọc trong các bài đọc của thánh lễ hôm nay thì chỉ nhấn mạnh đến sự kết hợp với Chúa Giêsu và nhấn mạnh đến đức tin của cộng đoàn, gọi là tín điều của thánh thủ công, không nói gì về công đức của cá nhân mà được cứu độ. Rõ ràng là nhấn mạnh hai cái điều chính là đúng khác với Đức Phật giáo. Nhấn mạnh chúng ta được cứu độ là nhờ kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài cứu chúng ta qua hy tế Ngài thiết lập để thay thế cho lễ tế của Do Thái giáo. Thế nên của Ngài là trung tâm ơn cứu độ qua các thời đại, cho nên Ngài truyền cho các môn đệ tiếp tục cử hành cho đến ngày cánh chung. Qua hy tế này, Chúa Giêsu thống nhất những người tin vào Thiên Chúa, thống nhất đức tin. Ngài muốn thống nhất đức tin của dân Chúa, cho nên Ngài đã ngay từ thời Cựu Ước, Ngài đã dùng miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a để nói, mà chúng ta mới nghe ở chương 31 câu 6 này. Có ngày trên núi Ê-phra-im, tức là nơi mà người ta thờ con bò ở Gà-ra-díp ấy, có ngày trên núi Ê-phra-im người canh gác sẽ hô lớn và nói rằng chúng ta hãy đứng lên và chúng ta hãy lên Jerusalem, tức là trở về đền thờ Jerusalem, lên Jerusalem mà tin báo là Chúa Giêsu chết ở Jerusalem. Đến đó tế lễ đó, ngay từ Cựu Ước Chúa đã muốn điều đó rồi. Nhưng ai tôn thờ Thiên Chúa ở nơi khác, lên Jerusalem, tức là vào hội thánh đi, đến cùng Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ là Jerusalem chỉ là một biểu tượng để được gặp Chúa Kitô. Nên 10 người cùi được Chúa chữa lành, 9 người đến Jerusalem để dâng lễ tạ ơn, Chúa bảo không có giá trị. Chỉ có một người ngoại giáo lại vòng trở lại mà sụp lệ trước mặt Chúa Giêsu đó. Chúa bảo ở 9 người kia đâu? 9 người kia họ đến Jerusalem mà Chúa bảo đâu mất rồi? Sao 9 người kia không tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại giáo này đến với tôi? Cho nên đến với Jerusalem thì phải hiểu rằng kết quả là đến với Giêsu trong hy tế của Ngài thiết lập, vì Ngài chết ở Jerusalem. Cho đó câu cầu nguyện trong Đáp Ca chúng ta mới đọc nhắc lại lời của sứ Giê-rê-mi-a chương 31 câu 10: Chúa canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên của Ngài. Đến với Chúa Giêsu thánh thể, Ngài canh giữ chúng ta như mục tử canh giữ đàn chiên của Ngài. Nhưng ơn cứu độ này Chúa không dành riêng cho người Do Thái mà Chúa ban cho tất cả mọi người trên thế giới này, miễn là họ tin vào Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất mà Cha Ngài đã gửi vào trần gian cứu nhân loại. Cụ thể như người phụ nữ ngoại giáo miền Canaan này đến xin Đức Giêsu cho con mình khỏi tay quỷ ám. Đó. Chứ đâu phải là chỉ của Israel, cả ngoại giáo nữa mà. Và việc Đức Giêsu đáp ứng cái yêu cầu, cái khát vọng của người ngoại giáo này cho con mình thoát tay ma quỷ, Phaolô nói làm sao? Chúa làm như vậy á để cho những người Israel, những người Do Thái thèm thuồng mà đâm phát ghen. Roma 11 câu 14 tiếp theo, dân Do Thái nhìn thấy thế, thấy như thế phải thèm thuồng phát ghen lên, để ít ra một số người Israel được cứu độ. Nếu họ, những người Do Thái đã bị gạt ra bên ngoài để dân ngoại còn được hòa giải, thì việc người Do Thái tôn phục Chúa Kitô thì sẽ được sống lại từ cõi chết. Vì ơn cứu độ Chúa đã ban, lời Ngài đã hứa thì không bao giờ Ngài hối tiếc cả. Tức là Ngài đã hứa ban cho Do Thái, Ngài không hối tiếc, nhưng mà họ không có nhận. Thì bây giờ Chúa thể hiện cái quyền năng cứu độ của Ngài nơi người ngoại giáo để anh Do Thái thèm thuồng ghen, mà tại sao người ta được ơn mình không được ơn, thì từ đó mà biết tin vào Chúa Giêsu. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta chứng minh là chỉ có Chúa Giêsu mới đem ơn cứu độ cho loài người mà thôi. Thứ hai là chúng ta tin nhờ hiệp thông với mọi thành phần trong hội thánh. Những ai là thuộc thành phần hội thánh nào trong số anh em thuộc địa phận Vinh? Hôm qua có người hỏi cha là thưa cha, con nghe website của cha có cái anh nào đọc tiếng Trung con chẳng hiểu gì hết. Yeah. Ở bên Mỹ họ gọi về, con đọc tiếng Trung con chẳng hiểu gì cả. Thế chưa? Tiếng bắc cờ rau muống mà ngon ha. Tiếng Hà Nội là chuẩn đấy, bắt chước. Cho nên cha bảo bỏ tiếng banana đi hết, nói bố hiểu gì hết. Chứ con trong nhà này ở với cha nó người Kinh mà cứ nói tiếng banana, cha cứ tưởng nó đang chửi cha ấy. Nói tiếng Kinh nó quen, thì lúc mà đọc sách thánh lên đây đọc ta hiểu chứ. Đấy là mấy anh Vinh thì đọc thắc hiểu, ta gọi điện thoại ta buồn buồn. Và thôi thì cha cũng tiện đây cha cũng mở cái ngoặc, cái người đó là cái người mà cha rất là quý mến khi còn ở Việt Nam. Thì lúc đó chỉ có ở đây xứ này chỉ có đã có hai đứa con rồi, cái đứa thứ ba đó chị hoảng lên, khi có bầu chị hoảng lên, chị gặp cha chị khóc, chị bảo đấy cha ơi, con đã kế hoạch quá rồi mà nó lại đòi là một đứa nữa, buồn quá. Bởi vì mới có hai đứa mà sao mà nhớ là con cái đầu ân chú bạn. Chị bảo những người thứ cha chú bạn ra mai đứa nó quậy con chịu không nổi rồi, bởi vì thêm đứa nữa thì con chết mất rồi. Thế mà này chị tin tôi đi, hai đứa trước chị tôi tin chắc là chị chưa biết dạy nó lời Chúa, còn đứa này á, từ nay đi tôi nói với chị này, ngày nào chị cũng đọc một câu lời Chúa chỉ cho con ở trong bụng ấy, rồi khi sinh nó ra trước khi nó chỉ cho nó bú cũng đọc cho nó một câu lời Chúa, rồi khi nó biết nói tập cho câu lời Chúa vắn, nó lớn lên nữa tập cho nó thuộc câu lời Chúa dài, ít nhất một chỉ tiêu một tuần chị dạy nó một câu lời Chúa. Chị nghe tôi thì chị không khóc nữa, nhưng mà khi đứa nhỏ nó bắt đầu nó biết tập biết nói thì nó quậy quá trời. Chị bảo cha bảo con dạy lời Chúa đọc lời Chúa cho con mà trời ơi nó còn quậy hay hơn đấy, nó kia là con sợ quá đấy rồi. Tôi bảo tin đi chị, nó quậy là tốt, nó láo cái này phải sợ. Nó quậy là thông minh đấy, cứ tin đi. Chị không nói gì nữa, Thế hôm qua mới gọi điện thoại về cho cha. Thưa cha, nhờ vì cái đứa con của con mà trước cha nói, bây giờ nó là niềm vui lớn nhất của gia đình con. Nó học trường Mỹ mà nó đứng thứ nhất, ai cũng quý nó, nó ngoan lắm trời ơi, khác hẳn lại đứa kia. Trời ơi, con thích lắm. Ê, vậy tôi bảo, vậy thì nó là không phải con của chị, là con của tôi. Mà không có con của con chứ gì. Xong rồi tôi bảo, vậy thì con còn nhớ là lấy đức tin mà nuôi con chắc có chứ. Ngày nào con cũng mở website follow mới chấm nét ấy. Nhưng mà vẫn tiếc là cái anh nào thì người chung cũng đọc con không hiểu. Đó là cái chị đó đấy. Đấy, thấy chưa? Thích những người mà tin vào lời Chúa làm cho gia đình hạnh phúc thật. Đấy. Những người nào nghe lời cha mà đọc lời Chúa cho con mà lấy lời Chúa nuôi con đều thành công, đều tuyệt vời. Mới hôm qua họ gọi điện thoại cho cha này. Cha hôm nay là nghe bên đó, nghe web bài giảng này thế nào lại cũng cười đấy. Chị bảo ngày nào chị cũng nghe mà. Đấy, ngày nào cũng nghe. Cái thế thì đấy là một cái chứng từ để cha nói rằng là nếu chúng ta tin vào Chúa thì cái đức tin của người cha, người mẹ của cộng đoàn á là cứu người khác. Mà hội thánh không phải chỉ là các thánh trên trời đâu thế. Hội thành phần của hội thánh có ba. Một là các vị thánh ở trên trời, hay là các linh hồn ở lĩnh tội cũng là thánh trước sau cũng là thế nào. Ba là những người công giáo còn ở trần gian này sống đức ái, phải là sống đức ái. Hiến chiếu thánh số 14 nhắc điều đó. Thì ba cái thành phần đó gọi là hội thánh. Thì trước nhất chúng ta được cứu độ là chúng ta liên kết với mọi thành phần trong hội thánh, tín điều các thánh thôn công. Cụ thể như tin mừng hôm nay, khi Đức Giêsu làm lơ trước cái lời kêu gọi xin năn nỉ của cái người mẹ con đứa con bị quỷ ám, thì các tông đồ động viên Đức Giêsu, thầy giúp bà ấy rồi cho bà ấy về đi. Thế cái bà này đúng là phụ nữ dài như điều đó. Ông Phêrô bảo đúng đấy cha, đúng đây đây Chúa, còn có bà vợ. Giêsu bà ấy cả đêm con không ngủ được, cái bà ấy ngày nào cũng vẫn là bất động bà một tí nữa. Thế Chúa tôi cả đêm không ngủ được đấy chị. Thế Chúa ơi, cần bà dài lắm, thôi Chúa cho bà ấy đi, bà ấy về đi. Ê, thì tôi cái này là tôi mở ngoặc để nói ông Phêrô nhắm nói giờ bà vợ phải nghe thì chết. Thế mà các tông đồ thưa thầy, bà này dai như điều vậy, chú tạm cách nào để cho bà về đi. Đó, thế từ đó là một sự động viên của các thánh tông đồ cộng tác vào cái lời cầu nguyện của bà này. Thứ hai là đức tin của bà này khi bà nghe Đức Giêsu nói là đừng lấy bánh của con cháu mà quăng cho chó con. Tôi không thích dùng cái từ lấy bánh của con cái. Nếu bánh của con cái thì chỉ lấy bánh của con gái thì bánh của con cháu thì bánh con cái. Không có hiểu con cái bao giờ. Con cái thì có con đực. Nên bánh của con cháu là con cái. Đừng lấy bánh của con cháu đang ăn mà quăng cho luôn cho con. A bà ấy nhận, ô ông Giêsu này không gọi mình là con chó như người Do Thái khác, ông quý mình hơn những người Do Thái khác, ông gọi mình chó con tức là ông thương mình. Cho nên bà ấy đi tiếp, thưa thầy, lũ chó con cũng được ăn bánh từ bàn ông chú rớt xuống chưa? Ồ, bà tin như vậy hả? Đức tin bà mạnh thế. Thôi bà về đi, con bà lành được đấy. Thấy chưa? Đây, cái đức tin của người mẹ cứu con. Đúng với lời của Hội Thánh nói trong Hiến Chế Hội Thánh số 9, Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Nhớ, tôi thích cái câu này lắm á. Hiến Chế Hội Thánh số 9, Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Liên kết thứ nhất là liên kết với Chúa Kitô, liên kết với cộng đoàn đức tin, chứ không phải tự mình mà được cứu độ đâu. Phải sống hiệp thông. Mà sự hiệp thông này chỉ trọn vẹn khi chúng ta hiểu dâng thiên lễ, để chúng ta có thể cất lên lời cầu nguyện trong Thánh Vinh 106 câu 4: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài. Lý do là câu ngô tin mừng chúng ta đấy thưa với Chúa ở Luca chương 7 câu 16: Vì ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài. Vì ngôn sứ vĩ đại đó là Chúa Giêsu viếng thăm chúng ta, cho nên mỗi lần đi lễ là ta gặp Chúa Giêsu, vị ngôn sứ vĩ đại viếng thăm chúng ta. Cho nên qua cái đức tin của người mẹ cứu được đứa con, chúng ta đi đến một cái xác quyết là không thể tin vào riêng cái đạo đức của mình được, mà phải nhờ vào người khác. Cho nên chúng ta càng làm cho những người em mình thêm đức tin thì đức tin của mình lại càng được bồi dưỡng. Chúng ta đọc lại lịch sử các thánh, những thánh nào mà được ca tụng gọi là vị đại thánh, cụ thể như Phaolô. Phaolô được Chúa chọn làm tông đồ xuất sắc hơn các tông đồ khác. Lý do tại sao? Tại sao mình các môn đệ kia Chúa cũng cầu nguyện với Chúa Cha để chọn, còn Phaolô Chúa cũng chọn mà lại hơn? Tại sao hơn? Dĩ nhiên là ơn Chúa thì chúng ta không biết được, nhưng mà cái mà chúng ta biết được đó là ông Phaolô hơn những người khác này, là Phaolô nhờ có Stephano hết lòng rao giảng tin mừng, bị ném đá chết trong lúc trước khi tắt thở đó. Ông Stephano đã cầu nguyện cho kẻ hại mình, trong đó cái kẻ ác nhất lúc đó là Saulo ôm áo cho người ta ném đá Stephano, thì Stephano cầu nguyện cho Saulo. Đấy, nhờ lời cầu nguyện của Stephano, chứ không phải chỉ là Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha mà thôi. Cho nên ông này trở thành tông đồ xuất sắc hơn các tông đồ khác là vậy. Tín điều nó thấy cùng thông công. Hay là Agostino, giám mục thanh tiến sĩ hội thánh, cũng nhờ công đức của người mẹ. Ông rất thông minh, nhưng bố không có đạo, ông cũng không theo đạo mà còn theo ngoại giáo nữa. Đủ thứ tội trên đời để ông ấy phạm. Mẹ khuyên con không được, chỉ cầu xin với Chúa cho con theo đạo thôi. Để may chăng nhờ lời Chúa, nhờ nó đi lễ, nhờ nó kết hợp với Chúa mà nó bớt tật xấu. Mà Chúa chẳng nhận lời gì cả. Hơn 30 năm chỉ xin cho con theo đạo công giáo. Vậy mà trước giờ chết của bà, trước ngày bà chết một ngày đó, Chúa mới cho bà thấy con bà ấy theo đạo. Bà ấy tham dự thánh lễ, bà thì thánh tẩy cho con, bà sung sướng lắm. Ngày hôm sau tắt thở đột ngột về với Chúa. Tưởng là như vậy Chúa cũng khó tính, ai dè đâu khi tắt thở rồi về với Chúa, cả hai mẹ con làm thánh. Tuyệt vời chứ. Đó là đức tin của người mẹ cầu nguyện cho con mà hai mẹ con làm thánh. Điều đó bà đều có xin đâu. Nên tôi rất là thích nhắc cái câu: điều ta xin thì dường như chẳng thấy, nhưng khi được thì vượt quá ước mơ. Hình ảnh bà Monica là chứng từ để cho con mình trở thành người tuyệt vời. Vì thế mỗi một khi chúng ta tham dự thánh lễ thì hãy nhớ giáo lý Hội Thánh dạy chúng ta. Nếu chúng ta đọc sách giáo lý Hội Thánh số 1419, Hội Thánh nói thế này: trước khi lìa bỏ thế gian này mà về với Chúa Cha, Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể bảo chứng vinh quang của Người. Việc tham dự thánh lễ là chúng ta được Chúa uốn lòng chúng ta nên giống trái tim của Chúa Giêsu. Chúa nâng đỡ sức lực của chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này và làm cho chúng ta khao khát cuộc sống vĩnh cửu. Và ngay từ bây giờ chúng ta được kết hợp với Hội Thánh trên trời, đặc biệt kết hợp với Đức Trinh Nữ Maria, đấy, cũng như với tất cả các thánh, nhất là được kết hợp với Trinh Nữ Maria Bộ Thánh Lễ, kết hợp với các thánh, đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria. Tại sao đặc biệt? Là vì Chúa Giêsu thánh thể là thân xác nhận từ Đức Maria, cho nên Đức Chúa Giêsu thánh thể là Đức một phần thân xác của Đức Maria. Cho nên đặc biệt Đức Maria, mẹ chức tòa Chúa trên trời, cầu hằng cầu khẩn cho chúng ta còn hơn cái bà ngoại giáo miền Canaan xin Đức Giêsu cứu chữa con mình thoát tay Satan. Đức mẹ cầu nguyện cho chúng ta, các thánh cầu nguyện cho chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng đức tin của người phụ nữ ngoại giáo cứu con mình, để tất cả những người có trách nhiệm giáo dục người khác, tất cả những người có trách nhiệm chăm sóc người khác, có thể đó là người cha mẹ đối với con, linh mục đối với giáo dân, anh chị đối với các em, tất cả những người có trách nhiệm phải có đức tin và sống đức tin giống như cái người ngoại giáo này, mà làm cho những người thuộc về mình được sống dồi dào trong Chúa Giêsu.